Cho nên cô gái đó lớn lên mỗi ngày nói lời tốt, làm điều tốt và suy nghĩ tốt cho mọi người xung quanh hạnh phúc và mỉm cười để mọi người hạnh phúc. Thì mỗi lần cô ta về nói lại thì thấy chiếc gương đó vẫn mỉm cười với mình, và chiếc gương đó vẫn lưu lại đến ngày nay ở tại Nhật Bản. Thì các vị thấy rằng, cho nên ta nói là gương sáng là để soi mình, chuyện xưa là để cho mình biết nay. Tức là mình học những cái gương ở trong đời, những lời cổ đức dạy để cho mình kiểm soát lại mình. Và nếu mà các Phật tử có dịp mà soi gương á, thì các Phật tử thấy cái yếu tố của người phụ nữ là gì? Bà không thèm soi chiếc gương để thấy khuôn mặt thật, khuôn mặt của mình trong hiện tại, mà bà nói rằng cái điều hay hơn hết và cái điều quý hơn hết là gì? Là cái nụ cười, bởi vì chính cái nụ cười của mình có thể làm hạnh phúc cho người khác. Và như vậy là tại sao mình không thực sự có hạnh phúc, không thực sự có an ổn để có thể làm hạnh phúc cho nụ cười cho người khác. Và điều đó mới là điều mình đáng soi gương. Còn lại mình làm những khuôn mặt đẹp bên ngoài là những khuôn mặt giả dối, những khuôn mặt dối đời, những khuôn mặt có thể là làm cho người khác tưởng lầm, nhưng mà ngược lại mang đến sự khổ đau cho kẻ khác. Thì bà không có làm, cho nên bà không có soi gương. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái người mà cái bằng giống như một cái người mà có một cái sự hạnh phúc vậy. Sự hạnh phúc không phải là một người giàu có, một người nữa là các vị thấy không, thiếu gì người. Người ta nói rằng là để đạt được hạnh phúc trong đời này có nhiều nữa là phải thi đậu. Cái hạnh phúc của người học sinh là phải thi đậu. Nhưng mà thiếu gì người thi đậu, trong đời này có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Có nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc của một người con gái là phải lên xe hoa, phải kết hôn, phải được một người chồng. Nhưng mà không phải rằng tất cả những người con gái trong đời này có gia đình đều được hạnh phúc. Có nhiều người nghĩ rằng là mình phải có một nghề nghiệp ổn định, phải có vững chãi, phải có cái nhà mới là hạnh phúc. Không phải trong đời này ai cũng có nhà mà đều có hạnh phúc. Nếu mà thầy nói bên Mỹ, 20 năm người ta qua Mỹ để cài, để cuối cùng mua được căn nhà nửa triệu đô la Mỹ, còn lại 20 năm sau để trả nợ cho nửa triệu đô la. 40 năm ở Mỹ chỉ để mua nhà và 20 năm sau để trả nợ. Không hẳn là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là những gì mà nó ở trong cuộc sống. Và trong cuộc sống là gì? Những cái nữa là trong những cái thiểu dục tri túc để mình có thể thấy được điều đó. Cho nên có một ở Ohio có một gia đình trung lưu, các vị đó buổi tối đang ăn cơm vậy đó thì có tiếng gõ cửa. Thì họ đang ăn cơm cho nên nữa là họ phiền phức lắm, ai gõ cửa vậy này. Mở cửa ra thì thấy một cái người già mà nữa là con mắt bị gần như muốn ngủ rồi, nữa là rinh một mớ cải, nữa là cải với lại đồ ổng đồng trong giường á. Ổng năn nỉ để bán. Thì bây giờ cái người trong gia đình này muốn mua thuốc cho rồi, để cho nữa là họ đi để khỏi quấy rầy của bữa cơm, cho nên mua cải đó. Nhưng mà rồi cái người già này cứ lâu lâu họ đến, và một thời gian sau gia đình mới nhận thấy rằng cái người già này là một người rất là tốt, rất là nhân hậu, cho nên nữa là trở thành một cái sự nữa là quan hệ thân thiết với nhau. Cho nên cái gia đình mà trung lưu này mới mong người đó thường đến. Một hôm nọ ông già này ổng đến, ổng mang đồ rau cải đến ổng bán, xong rồi ổng muốn nói rằng không biết bữa nay tại sao mà ở trước cửa nhà tôi đã ai bỏ một cái thùng đồ cũ, mà ổng thì ăn mặc đồ rách rưới lắm. Cho nên là ông nói, không biết tự nhiên sao anh em biết ai nó đem tới bỏ nhà tôi cái thùng đồ cũ vậy đó. Thì cái gia đình này mới chúc nó rằng, ồ vậy là tuyệt vời quá, tôi chúc phúc cho ông, vậy là hạnh phúc đến. Có nghĩa là cái ông cần thì bây giờ nó đến rồi. Thì ông già này cũng mỉm cười và ông nói một câu nói rất là dễ thương. Ông nói tôi nghĩ đó cũng là món quà rất là tuyệt vời, bởi vì tôi biết hiện tại có một gia đình rất là cần quần áo. Các vị nghe kịp tôi không? Cho nên cái hạnh phúc của một người tri túc ấy, người ta gọi là đó là gì? Đó là một trong những cái mà hình ảnh mà mình thấy rằng đó là thật sự đó mới là một người tri túc siêu tuyệt. Nhưng mà một cái người già mặc đồ rách rưới đi bán những rau cải bằng chính bản thân mình trồng được, và bất ngờ được ai đó bỏ một thùng đồ cũ ở đó, và cái người kia chúc một câu là đó là một cái món quà tuyệt vời, và tôi mong rằng nữa là cái điều đó nó cần cho ông và ông đang cần điều đó đến. Nhưng mà cái người này nói là một câu thật là tuyệt vời, bởi vì tôi đang biết được rằng có một gia đình đang cần những cái quần áo đó. Cho nên một cái người nổi tiếng họ sẽ nói một câu thế này, họ nói rằng là cái vấn đề giữa cái hạnh phúc á, thì hãy nhớ rằng hạnh phúc hay là sung sướng không tùy thuộc vào bạn là ai hay là bạn làm gì, mà hạnh phúc hay là sung sướng nó tùy thuộc vào bạn đang nghĩ gì. Cho nên các vị thấy không, ông đó ổng đang là ai? Ổng là người già, có mắt mờ. Mình thấy là ổng không có hạnh phúc, thiếu quần áo, đi bán rau cải. Cho nên người nói rằng hạnh phúc và sung sướng không phải đến với một cái người, hay là không phải nói rằng bạn là ai, không phải bạn đang làm gì, nghề nghiệp gì, ở trong thân phận nào, mà hạnh phúc và cái sự sung sướng đến với những cái gì trong đầu bạn đang nghĩ gì. Cái đó thuộc về tâm. Cho nên chúng ta có hạnh phúc hay sung sướng hay không, không phải là chúng ta thi đậu, không phải là chúng ta có nhà, không phải chúng ta có lập gia đình, mà quan trọng là những gì chúng ta nghĩ trong tâm có thể làm lợi ích cho mọi người, giúp cho mọi người. Cho nên vừa cái ý nghĩ nó vừa đến, ông nói thật là tuyệt vời, vì có một thùng đồ cũ ai đó bỏ trước nhà tôi, và tôi biết rằng một người, một gia đình đang cần món quà. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng, cho nên trong cuộc sống chúng ta có thể làm được rất nhiều việc, không phải đợi là mình giàu có, không phải đợi mình có tiền nhiều, không phải đợi nghĩa là mình nghĩa là cái bằng cúng chùa, nghĩa là ai cũng biết mình hết, mình mới trở thành người nghĩa là đại thí chủ. Cái ý nghĩ đầu tiên đến với các vị biết rằng nghĩa là ngay trong lúc các vị đang thiếu thốn, mà có những người càng thiếu thốn hơn, và nghĩ đến hạnh phúc của họ mà các vị sẵn sàng hy sinh những cái mà mình đang cần, thì đó mới là gì? Đó mới là đại thí chủ. Đó mới là những con người thật sự chân chánh, là những con người thật sự biết làm phước. Chứ còn nếu mà chúng ta làm phước là để là mua danh, để là cầu lợi, để được cái này, thì giống như Đức Phật nói rằng, nếu mà nghĩa là vô nghĩa là bắt quan trai để cầu vậy, để được sinh viên hưởng thụ, kiểu như mấy bà già, để được nghĩa là cái bằng đừng có ở chồng chung, nghĩa là cái bằng kẻ đắp chanh bông, kẻ lạnh lùng, hay là để cho mấy cô thiếu nữ là để đứa con trai đầu lòng để làm chủ gia đình, hay là những người thiếu nữ muốn sinh vào một cái chỗ hoặc là rơi vào một cái chỗ bến nước trong, thì điều đó không phải là lý tưởng của Phật giáo, và điều đó cũng không phải là điều mà chúng ta cầu, chúng ta tu học. Cái ở chỗ này là quan trọng nhất là gì? Là về mặt đó là ý niệm của chúng ta. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên nói trong bài này, một bài kinh rất ngắn nhưng cũng gồm ý định đó. Ngài nói tiếp rằng, này chư hiền, có tỳ kheo không thỉnh cầu, tức là không có thỉnh cầu các tỳ kheo. Tại vì sao vậy? Người này quá tốt cho nên không có gì để thỉnh cầu cả. Cũng như nếu mà Phật tử thấy rằng mình không có nhờ người khác chỉ dạy mình, không nhờ người khác nữa là khuyên răn mình, bởi vì biết rằng mình tự chế được, điều chỉnh được, và ít nói. Đó. Ít nói những lời thị phi, không làm khổ đau người khác. Thì ở đây Ngài nói rằng, cho nên nếu tỳ kheo không nói với các tỳ kheo, xin các ngài dạy tôi, dạy dỗ tôi, khiển trách tôi, đừng làm khó tôi. Vì sao? Này chư hiền, hoặc có một người dễ bảo, đầy đủ đức tánh dễ bảo, do đầy đủ bản tánh dễ bảo, nên các vị phạm hạnh khéo bảo, khéo dạy dỗ, khéo khiển trách, và không có làm khó người đó. Này chư hiền, thế nào là bản tánh dễ dạy bảo? Đây các Phật tử nghe coi, ai dễ dạy bảo thì phải nghe đây, nhớ chứ còn thầy không có nói tên đâu. Nếu có người nào đầy đủ đức tánh dễ dạy bảo, thì các vị tỳ kheo phạm hạnh sẽ khéo bảo, khéo dạy dỗ, khéo khiển trách, và không làm khó người đó. Này chứ hiền, người đó không ác dục, không niệm dục, và người đó không bị nhiễm, không hành nhiễm, không che giấu uất hận, không dối láo, vô lịnh, không sang tham và tật đố, không vô tàm, vô quý, không sân tệ, ác ý, không nói lời phẫn nộ, không mắng các tỳ kheo khiển trách mình, không mắng lại các tỳ kheo khinh mạng mình, không mắng các tỳ kheo phát lồ, không nói những lời lãng ngoài đề để tránh né, không che giấu, không phẫn nộ, không ganh ghét, không phừng phực, không có bằng hữu ác, không có đồng với bọn ác, và không vong ân, không biết ân. Này chư hiền, nếu ai không vong ân, không biết ân, thì đó là bản tánh dễ bảo. Đó. Và các Phật tử cứ từ từ kiểm lại hết, từng phần. Thế phần nào mình cũng không có hết là mình là người dễ bảo, được dạy dỗ, được giáo dục. Và do đó Ngài nói rằng, nếu ai đầy đủ đức tánh dễ bảo, thì các vị phạm hạnh khéo dạy dỗ, khéo khiển trách, và không có làm khó người đó, tức là không có bỏ quên người đó. Cho nên tỳ kheo nên tự suy xét, nếu có người không ác dục, không niệm dục, thì tôi thương người đó. Hồi nãy là mình ghét người đó, bây giờ là mình ngược lại, là nếu một cái người đó nữa là không có niệm dục, không ác dục, thì tôi thương người đó. Và nếu bản thân tôi không ác dục, không niệm dục, thì người đó cũng thương lại tôi. Đây là một cái lý mà một cái nhân quả nó rất là phổ biến, mà các Phật tử có thể tự mình hiểu được điều đó. Cho nên Ngài nói rằng, cũng như thế, những gì thuộc về không bị nhiễm dục, không hành nhiễm, không che giấu và không uất hận, nguyên những cái thí dụ chúng ta vừa trình bày, thì Đức Phật nói rằng, Ngài Đại Mục Kiền rằng, cho nên không bằng hữu, không vong ân, không biết ân. Nếu có người không vong ân mà biết ân, thì tôi thương người đó. Và nếu tôi không vong ân mà biết ân, thì người đó cũng thương tôi. Tỳ kheo nên quán sát như vậy, không vong ân mà biết ân, nên học và tu như vậy. Chạy từng đó. Các vị thấy rằng, trong lời dạy này nói đi một bài kinh mà chỉ tóm tắt có hai ý thôi. Rồi sau hai ý đó, Ngài bắt đầu thí dụ, thí dụ để cho chúng ta thấy rằng cái thí dụ của Ngài nó sáng hơn. Ngài nói rằng: này chư hiền, nếu tỳ kheo quán cát như vậy, ta có áp dục niệm dục hay không có áp dục niệm dục thì chắc chắn có nhiều lợi ích. Bây giờ các Phật tử mình không biết mình tu như thế nào cả, mình không biết mình ngồi thiền để làm gì, thì bây giờ Ngài nói rằng mình hãy quán sát như vậy: ta có áp dục, có niệm dục hay là không có áp dục, không có niệm dục. Cho nên lúc nào mà các Phật tử ngồi lại, các Phật tử nếu không niệm Phật thì các Phật tử ngồi bắt đầu quán sát. Quán sát thế này, mình có thường có áp dục không? Áp dục ở đây tức là nó gồm có 5 phần: tài, sắc, danh, thực, thì. Có còn tham nhiều không? Có còn giận người này người kia nhiều không? Có hay nói xấu người khác hay không? Có hay nghe người ta nói rồi thích nói lại cho đã miệng hay không? Đó. Và có nghe nói những chuyện gì không chính xác mà vẫn thích nói lại những chuyện nhiều hơn như vậy không? Ngồi quan sát vậy. Nếu quan sát xong rồi thấy rằng mình có những điều đó, biết rằng mình đang bị nhiễm và hành nhiễm. Như vậy Ngài nói rằng ở đây đó, sau khi tỳ kheo quán sát mà biết được mình có áp dục nghị dục thì không thể hân hoan. Bởi vì mình đã, giống như mình nói là mình đang sống trong cảnh đó, mình nói người này nói người kia, rồi nghĩa là mình nghĩa là làm phiền người nọ, rồi mình làm khổ đau chúng sanh. Đó, mình sát sanh hại mạng, rồi mình trộm cướp, mình tà dâm, mình nói dối, tất cả những điều mình làm khổ chúng sanh vậy đó. Thì Ngài nói rằng do đó cho nên không thể hân hoan, và do đó mong cầu đoạn từ dục. Vì vậy cho nên biết rằng nếu mình đã có ác dục và niệm dục thì không thành tựu được. Và nếu rằng nếu mà khi nào vị tỳ kheo quán sát mà biết rằng mình không có ác dục, không niệm dục thì được hân hoan. Do được hân hoan cho nên tự ta thanh tịnh ta, cầu học pháp tôn quý cho nên hân hoan. Tức là không ai thanh tịnh mình cả. Ở đây Đức Phật có một câu mà Đức Phật nói rằng là ở thế gian